Sau hai tuần ngừng bắn, hy vọng đoàn tụ của các gia đình con tin đang biến thành nỗi tuyệt vọng. Dù đã có thỏa thuận, 13 thi thể con tin vẫn còn mất tích giữa những đống đổ nát ở Gaza, trong khi Israel và Hamas liên tục đổ lỗi cho nhau. Cùng lúc, các cường quốc tranh cãi gay gắt về việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế ISF. Câu hỏi đặt ra lúc này, liệu sự phức tạp đó có đang đe dọa làm sụp đổ lệnh ngừng bắn mong manh hay không? Xuân Ngọc tìm hiểu chi tiết. Cánh vũ trang Hamas cho biết họ sẽ bàn giao thêm một thi thể con tin được tìm thấy ở dải Gaza. Đó là thông tin mới nhất liên quan tới diễn tiến về vấn đề con tin ở khu vực. Thi thể của 13 con tin đã chết vẫn chưa được tìm thấy và Hamas đổ lỗi cho đống đổ nát còn sót lại sau cuộc giao tranh. Một phát ngôn nhân của chính phủ Israel tuyên bố nhóm chiến binh Palestine biết vị trí các thi thể. Còn chính quyền Israel hôm Chủ nhật đã cho phép một nhóm kỹ thuật Ai Cập vào làm việc với Hội Hồng Thập Tử để xác định vị trí cụ thể đó. Trong lúc này, người Palestine ở Gaza đang chôn cất hàng chục thi thể mà Israel trả lại theo thỏa thuận ngừng bắn. Các nhân chứng cho biết nhiều thi thể không thể nhận dạng và có dấu hiệu bị tra tấn, thậm chí là cắt xẻo. Xuất hiện trên báo chí, trường hợp của một gia đình chờ đợi được phóng thích ở Gaza đang gây chú ý. Trong suốt 2 năm qua, ông Ruby Chen đã chờ đợi con trai Itay của mình trở về nhà. Gia đình đã nghĩ khoảnh khắc đó cuối cùng cũng sẽ đến khi Israel và Hamas đồng ý về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Thế nhưng, trong 2 tuần lễ, kể từ khi 20 con tin còn sống cuối cùng và một số thi thể được trả tự do, chỉ có thêm sự tuyệt vọng.
Mỗi ngày chúng tôi đều chờ đợi cuộc gọi để báo tin rằng thực sự sẽ có thêm nhiều con tin được về và hy vọng một trong số đó là con trai của chúng tôi. 2 tuần trước đã có một thỏa thuận được ký kết để giải cứu 48 con tin. Hiện tại chỉ có 35 người được giải cứu. Chúng tôi tin rằng con trai chúng tôi sẽ sớm được đoàn tụ với chúng tôi.
Itay Chen, một công dân Mỹ gốc Israel, 19 tuổi và đang làm nhiệm vụ trên một chiếc xe tăng gần biên giới Gaza vào ngày định mệnh 7 tháng 10 năm 2023, khi mà Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ đẫm máu vào Israel. Hamas đã nhiều lần nói rằng sẽ rất khó để giải cứu tất cả các con tin, vì Israel vẫn kiểm soát hơn một nửa Gaza và hầu hết các tòa nhà trong dải Gaza đã bị biến thành đống đổ nát. Tôi không tin lắm vào những gì Hamas nói chung chung, ông Chen khẳng định. Hãy nhớ rằng Hamas là bên đã bắt cóc và giam giữ những con tin ở nhiều nơi khác nhau và họ không bị mất trí nhớ. Đó là những tâm tư của một người cha mất con. Việc trì hoãn trao trả các con tin Israel còn lại dường như đang làm đình trệ một số cuộc thảo luận về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn ở Gaza, mặc dù tính phức tạp của các vấn đề hiện tại cũng có thể là một yếu tố. Một trong những yếu tố trong kế hoạch của ông Trump đối với Gaza, thành phần của cái gọi là lực lượng ổn định quốc tế ISF vẫn chưa chắc chắn. Mục tiêu của ISF là giúp bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Gaza được duy trì và bảo đảm hòa bình tương đối sau khi Hamas hạ vũ khí và trao quyền kiểm soát giải đất này cho một cơ quan quản lý độc lập. Cũng cần phải nói rằng, hiện tại Hamas đã nhanh chóng tái lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với phần lớn Gaza kể từ lệnh ngừng bắn gần đây. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân cho biết nhóm chiến binh này không muốn cai trị Gaza trong tương lai. Bất chấp vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo đảm thỏa thuận hòa bình, cùng với Hoa Kỳ và các nhà trung gian lâu năm là Ai Cập và Qatar, Ngoại trưởng Israel khẳng định họ không thể tham gia lực lượng này. Phát biểu tại thủ đô Budapest của Hungary, ông Gideon Saar cho biết các quốc gia đóng góp nhân sự cho lực lượng phòng vệ quốc tế ISF ít nhất nên công bằng với Israel.
They shouldn't be so supportive, maybe.
Có lẽ họ không nên ủng hộ quá mức, nhưng họ cũng không nên thù địch với Israel. Thật không may, và chủ yếu là trong 2 năm qua, thậm chí trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ do Recep Tayyip Erdogan lãnh đạo đã có cách tiếp cận thù địch với Israel, bao gồm không chỉ các tuyên bố thù địch mà còn cả các biện pháp ngoại giao và kinh tế chống lại Israel. Vì vậy, chúng tôi đã để lực lượng vũ trang của họ tiến vào dải Gaza là không hợp lý, và chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó. Và chúng tôi đã nói điều đó với người bạn Mỹ của chúng tôi.
Những bình luận này phản ảnh quan điểm của Thủ tướng Israel hôm Chủ nhật 26 tháng 10 khi ông lập luận rằng Israel sẽ tự mình, nguyên văn, xác định lực lượng nào là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Trong khi đó, Quốc vương Abdullah của Jordan cho biết cần phải làm rõ vai trò của bất kỳ lực lượng quốc tế nào ở bên trong Gaza. Ông nói với BBC.
What is the mandate of security forces inside of Gaza?
Nhiệm vụ của lực lượng an ninh bên trong Gaza là gì? Và chúng tôi hy vọng đó là gìn giữ hòa bình, bởi vì nếu đó là thực thi hòa bình, sẽ không ai muốn động đến điều đó. Gìn giữ hòa bình nghĩa là bản đồ đó hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương, tức người Palestine, mà Jordan và Ai Cập sẵn sàng huấn luyện với số lượng lớn, nhưng điều đó cần thời gian. Nếu chúng ta tuần tra khắp Gaza với vũ khí trên tay, đó không phải là tình huống mà bất kỳ quốc gia nào muốn dính líu vào.
Hơn một nửa dân số Jordan là người gốc Palestine, làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về chiến tranh và những nỗ lực duy trì hòa bình ở Gaza trong cộng đồng. Đó là một phần lý do tại sao quốc vương Jordan tuyên bố đất nước của ông sẽ đóng vai trò huấn luyện lực lượng an ninh Palestine, nhưng không điều động quân đội đến dải Gaza. Còn từ phía Hamas, họ cho biết việc trì hoãn thả con tin dẫn đến hạn chế viện trợ. Trong một bài phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera của Qatar vào hồi cuối tuần qua, thủ lĩnh Hamas Khalil El-Hayya đã nói về tầm quan trọng của việc các lực lượng quốc tế tiến vào vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này.
With the presence of UN forces and an authority administering
Gaza, ông El-Hayya nói, với sự hiện diện của lực lượng Liên Hợp Quốc và một cơ quan quản lý Gaza, giải đất này sẽ được an toàn và bảo đảm sẽ không có chiến tranh hay tiếng súng nào xảy ra miễn là sự chiếm đóng vẫn được duy trì. Được biết, Tòa án Công lý Quốc tế phán quyết Israel phải cho phép các nhóm cứu trợ tiếp cận Gaza không bị cản trở và rằng những nỗ lực của quốc gia này nhằm ngăn cản một cơ quan Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ cho người Palestine là bất hợp pháp.